Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta bước qua ngày thứ hai của mùa chay liền sau thứ tư lễ tro. Hôm nay là ngày thứ năm sau lễ tro. Chúng ta nghe các đoạn trích tin mừng hôm nay. Đoạn trích tin mừng hôm nay từ Luca chương 9 câu 22 đến câu 25. Nhưng mà những bài đọc 1 và bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 1 cũng mang cùng chung một chủ đề, đó là chọn lựa giữa sống và chết. Cho nên chọn lựa giữa sống và chết, giữa thiện và ác, giữa xấu và tốt là cái chủ đề đầu của cái ngày, một trong những ngày đầu của mùa chay. Tại sao giáo hội cho chúng ta nghe cái chủ đề này ngay từ khởi đầu? Bởi vì giáo hội nhằm muốn chúng ta chọn cái con đường của sự sống, chứ không phải con đường của sự chết. Mà thời gian mùa chay là thời gian thuận tiện để mà bật cái nút từ lâu nay nó off, nó đóng, thành nút on, cho nó mở về với sự sống. Từ lâu nay cái nút tâm linh của mình, cái nút y như cái nút điện, nút bấm nó điện vậy, nó lâu nay nó đóng. Cho nên bây giờ chỉ có một chọn lựa là bật nó qua. Bật nó qua để nó đèn nó sáng lên chẳng hạn. Đó. Cho nên giáo hội cho chúng ta cái thời điểm của mùa chay là phải có một quyết định rõ ràng, chứ không phải úp mở mở. Đó. Thì tin mừng anh chị em mới vừa đọc nó cũng mang trong cái chủ đề đó, cũng có cái vấn đề là cứu mạng sống và mất mạng sống, cũng có cái là được cả thế gian hay là mất cả chính mình. Đó. Tôi mời anh chị em cùng chúng ta cùng nhìn qua cái bài đọc 1 đó. Nó trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 30 câu 15 đến câu 20 hôm nay. Cũng vậy, chúng ta thấy là Môi-se nói với dân Chúa: Coi đây, hôm nay tôi đưa cho anh em chọn hai con đường, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Môi-se đưa ra cái hướng đi đó. Hôm nay tôi truyền cho anh em, tại vì ở cái đoạn này, thưa anh chị em, là Môi-se sắp chết rồi. Ở cái giai đoạn mà Môi-se nói với dân Chúa là sắp chết rồi, cho nên ông để lại những lời này như thể là những lời di chúc của ông. Ông giáo huấn dân Chúa chuẩn bị vượt qua sông Giô-đan để vào tiến chiếm miền đất hứa. Mà một khi vào tiến chiếm miền đất hứa thì phải làm thế nào để giữ được miền đất hứa đó, làm thế nào để được hạnh phúc và được sống, chứ không phải bị giết, bị tai họa, bị bất hạnh. Chính vậy mà Môi-se trước khi nhắm mắt lìa đời và trước khi dân Chúa bắt đầu vượt qua sông Giô-đan để tiến vào chiếm miền đất hứa, thì Môi-se đưa ra cái lời giáo huấn khuyên bảo này. Thưa anh chị em, ông nói rõ ràng, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em, phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người. Để làm gì? Để anh em được sống, được thêm đông đúc và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Chúng ta thấy ông đưa ra hai đường, rồi ông truyền lệnh, ông khuyên, ông truyền lệnh là phải còn chọn con đường sự sống. Mà chọn con đường sự sống bằng phương thế nào? Đâu là cách thức cho thấy là mình chọn con đường sự sống để mình được hạnh phúc, để mình được Chúa chúc phúc, để mình giữ mãi cái miền đất hứa mà Chúa cho, Chúa hứa ban, hay là để mình có thể chiếm được miền đất hứa, đạt đến miền đất hứa mà Chúa ban? Thì Môi-se đưa ra ba tiêu chuẩn. Mà ba tiêu chuẩn này thực sự ra nó chỉ là một sự phát triển theo cấu trúc văn chương Do Thái mà thôi. Chúng ta để ý nghe lại cái cách lý luận của người Do Thái này. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Nhưng mà yêu mến như thế nào? Thưa anh chị em, yêu mến như thế nào? Thì ông mới nói tiếp là bằng cách là đi theo đường lối của người. Mà đường lối của người, đi theo đường lối của người là đi đường lối gì? Thế là ông giải thích tiếp, nghĩa là tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người. Chúng ta biết cái chữ đường, đường lối, nẻo đường trong văn chương thánh kinh cựu ước đó là thường là một cái hình thức ẩn dụ để chỉ luật của Chúa, mệnh lệnh của Chúa. Cho nên đi theo đường lối của người, ông sợ là người ta không hiểu, ông mới giải thích tiếp, tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người. Như vậy, yêu lòng, yêu mến Chúa nó thể hiện qua việc đi theo đường lối của người. Mà đi theo đường lối của người có nghĩa là giữ các mệnh lệnh của người. Đó, để mà là gì? Để được hạnh phúc, để tiến chiếm miền hứa địa được và được chúc phúc. Mà nếu không yêu mến Đức Chúa, cho nên cái nền tảng căn bản là yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Rồi ông chỉ cho cái cách thức yêu mến bằng cách nào? Giữ lấy mệnh lệnh, thánh chỉ hay là các điều răn của người, quyết định của người. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng, Đức Giê-xu cũng nói như vậy. Nhưng mà nó có một cái điểm rất là khác, rất là tế nhị mà rất là tuyệt vời. Đức Giê-xu nói, ở cái phòng mà Chúa ngỏ với mọi người, tức là phòng thứ hai đó, Chúa nói ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi. Như vậy chúng ta thấy trong cựu ước, lòng yêu mến Chúa nó được biểu hiện qua cái gì? Nó được biểu hiện qua việc bước đi trong đường lối của Chúa mà thôi. Trong khi đó trong tân ước thì là lòng yêu mến Đức Kitô nó được thể hiện qua việc đi theo Đức Kitô, đi trên con đường mà theo Đức Kitô. Còn trong cựu ước thì là lòng yêu mến Thiên Chúa biểu hiện qua việc giữ, đi trong đường lối của người, có nghĩa là giữ các mệnh lệnh của người là đủ. Cho nên tình yêu, cái tương quan tình yêu giữa con người với Thượng Đế trong theo cái nhãn quan của cựu ước, nó hệ tài như là một cái tương quan pháp lý vậy. Tôi giữ luật, tôi yêu Chúa, tôi giữ luật Chúa, như vậy là tôi yêu Chúa. Trong khi đó trong tân ước, cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa không còn phải là một tương quan pháp lý luật lệ nữa, mà là một tương quan liên vị, nghĩa là hai ngôi vị được liên kết với nhau. Chính vì vậy mà Đức Giê-xu nói ai muốn theo tôi, hay là ai muốn trở thành môn đệ tôi, nó đồng nghĩa với nhau. Hay là ai yêu mến tôi thì từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi. Chúa bảo đi theo Chúa, Chúa không bảo giữ luật Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây chúng ta so sánh hai cái nhìn, hai cái cách thức giáo huấn, thì chúng ta hiểu được rằng cái mới mẻ trong tân ước là ở chỗ đó. Điều chính yếu trong tân ước, tình yêu đối với Đức Kitô, tình yêu đối với Thiên Chúa, nó hệ tại ở việc bỏ mình, chấp nhận những nghịch lý của thân phận kiếp người của mình và đi theo Chúa. Đi theo một con người, đi theo một ngôi vị, chứ không phải đi theo một triết thuyết. Không phải đi theo một triết thuyết về Giê-xu, mà đi theo con người Giê-xu. Cái điểm đó chúng ta cần phải, anh chị em cần phải quan tâm và để ý, đừng để bị lệch lạc. Cho nên có nhiều người biến tôn giáo trở thành một ý thức hệ đó, một cái triết thuyết, ngay cả giữa lòng giáo hội công giáo cũng có những cái khuynh hướng như vậy. Để rồi làm gì? Một khi người ta không còn theo Giê-xu nữa, người ta chỉ theo một cái ý thức hệ về Giê-xu mà thôi, thì lúc bấy giờ người ta cho phép mình chà đạp nhau, hủy hoại nhau. Chẳng hạn chúng ta thấy Hồi giáo biến cái thứ tôn giáo của mình trở thành một ý thức hệ, cho nên nó cho phép giết chết, chà đạp. Ngày xưa ở trong thời thế kỷ thứ 16 chẳng hạn, ở bên Âu Châu có cái việc mà giết những ai mà những cái tơ hữu nào mà đi theo bùa ngải phù phép hay là phản đạo đó thì bị đem ra đốt trên giàn hỏa chẳng hạn. Đó. Thì trong trường hợp đó, người ta không còn, người ta đã biến Kitô giáo trở thành một ý thức hệ rồi, chứ không còn như là một mối tương quan. Bởi vì nếu như Kitô giáo là một tương quan liên vị giữa tôi với Đức Kitô, người đó không còn muốn theo Đức Kitô, chúng ta tôn trọng tự do của con người đó. Chúng ta không thể dùng bạo lực để mà giết sát hại. Đức Giê-xu không làm để chuyện đó. Mà chúng ta, những người theo Đức Kitô, môn đệ Đức Kitô, có một giai đoạn nào đó trong lịch sử, chúng ta tự cho phép mình nhân danh, gọi là nhân danh Đức Kitô, nhân danh Kitô giáo. Nhưng thực sự ra chúng mình đã biến Đức Kitô trở thành một cái công cụ để mà phục vụ cho cái tham vọng quyền bính của mình. Rồi nhất là cái sai lạc của chúng ta là chúng ta coi Kitô giáo không phải là một mối tương quan liên vị, mà chúng ta coi Kitô giáo như một ý thức hệ. Như một ý thức hệ, như ý thức hệ tư bản, ý thức hệ cộng sản chẳng hạn như vậy đó. Để rồi mà bất cứ ý thức hệ nào nó cũng đều đến từ tham vọng, cái tham sân si của con người muốn thống trị nhau, cho nên cũng muốn loại trừ nhau, muốn áp đặt cho người ta phải đi theo mình, mà người ta không theo mình là sát hại. Thì như vậy thưa anh chị em, sát hại, bỏ tù, bắt hại, giết chết đó. Còn Đức Giê-xu, người nói rất rõ ràng, người không có phạt ai cả. Bởi vì đối với người Kitô giáo là một tương quan liên vị. Con người của tôi, con người Đức Giê-xu được liên kết với nhau bằng một tình yêu tự bỏ mình, một tình yêu tự hiến qua việc vác thập giá, rồi đi theo người. Cho nên chúng ta để ý biện phong. Phong có những mục tử trong dòng lịch sử của giáo hội công giáo cũng đã từng sai lạc trong việc biến cái tương quan liên vị với Đức Kitô trở thành một ý thức hệ, không còn nhìn thấy như là một tương quan liên vị, không ứng xử như Đức Kitô đã ứng xử. Chúng ta nhớ ở cái chương 6 Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa làm một bài diễn văn dài về bánh hằng sống. Rồi Chúa chết là ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Thì có nhiều môn đệ lúc đó say mê theo Chúa dữ lắm, bất mãn bỏ đi, nói lời này chói tai quá. Thì cái đám 12 còn ngồi lại đó, Chúa hỏi sao còn anh em không muốn bỏ đi hay sao? Thì Phêrô mới trả lời cho đại diện cho nhóm là: thưa thầy, chúng con bỏ thầy, chúng con biết theo ai, bởi vì thầy có lời ban sự sống đời đời. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta phân biệt. Cho nên giữ đạo là giữ nghĩa tình với Chúa, chứ không phải giữ luật của Chúa. Giữ luật của Chúa là một phương thế để giúp cho chúng ta đừng yếu đuối, sa ngã. Cho nên luật nó chỉ là một phương thế, chứ nó không phải là mục đích chính của Kitô giáo. Để cho hàng, để giữ nghĩa tình, sống nghĩa tình chúng ta với Chúa, chúng ta còn có những quy định này, quy định kia, để mà giữ được nghĩa tình. Nhưng mà đừng biến cái luật lệ, cơ chế trở thành một ý thức hệ ràng buộc và làm nô lệ hóa con người. Trong trường hợp đó, chúng ta không còn ứng xử theo mẫu hình của Đức Kitô, theo cái cách thức người tự do, người rất là tôn trọng cái tự do của những kẻ đi theo người. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Còn ai không muốn theo thì thôi, tôi không giết, tôi không sát hại, tôi không khử trừ, tôi không tẩy chay. Đó. Cho nên hôm nay, lần này suy niệm cái mùa chay hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh về điểm đó để anh chị em để ý mà đừng có phải rơi vào cái sai lầm đó. Cho nên còn phải có cái biện phong để chọn lựa. Chẳng hạn, nếu như mà trong một cái nhóm người, trong một cái cộng đồng giáo xứ chẳng hạn, cộng đồng giáo hội, có một người nào đó họ yếu đuối, họ sa ngã, họ bỏ đạo chẳng hạn, họ theo một cái đạo khác, chúng ta tìm mọi cách trừng phạt, tẩy chay, giết chết. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta chọn chọn cái gì? Chúng ta chọn cái chết, cái tai họa, chứ không phải là chọn cái văn hóa của sự chết, chứ không phải chọn cái sống, cái con đường hạnh phúc. Cho nên cái cách ứng xử của chúng ta đôi khi nó bạo tàn hơn chính Đức Kitô, mà đôi khi chúng ta làm như vậy chúng ta gọi là nhân danh đạo, nhân danh Đức Kitô, có người còn tệ hơn, nói nhân danh Chúa để làm như vậy, để mà trừng phạt, để giết chết, để đưa lên giàn hỏa đốt chẳng hạn. Đó, bao nhiêu cái sai lầm nó xảy ra trong lịch sử giáo hội lẫn trong đời thường, thưa anh chị em. Có một người nào đó ở trong cái nhóm ca đoàn của tôi mà hôm nay mà bỏ ra, có chuyện gì đó bỏ đi qua nhóm ca đoàn khác, tôi tìm khách tới tác, tôi chà đạp cho đến tận cùng, cho đến tận góc tường. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta ứng xử theo kiểu văn hóa của sự chết, chúng ta đó chúng ta trở thành những gì, những kẻ khủng bố ngay trong lòng giáo hội, ngay trong cộng đồng sống của giáo hội. Khi tôi không ưa ai là tôi tìm cách tôi loại trừ bằng mọi giá. Ấy, đó không phải là Kitô giáo, thưa anh chị em, mà đó là ý thức hệ nhân danh Kitô giáo, một ý thức hệ mà làm theo cái tham sân si của mình, theo cái tính tham tàn của mình, chứ không phải là làm theo Đức Kitô, làm theo ước nguyện của Đức Kitô và gương mẫu của Đức Kitô. Cho nên phải chọn cái con đường của sự sống. Mà con đường của sự sống là con đường của yêu mến Chúa, như cái bài đọc một hôm nay. Yêu mến Chúa bằng cách nào? Đi trong đường lối của Người, giữ các luật của Người. Trong khi đó, tin mừng nói yêu mến Chúa, trở thành môn đệ của Chúa là theo Người. Theo Người. Mà để có thể theo Người được, phải bỏ mình và vác thập giá mình rồi mới theo. Rồi, trong cái bài Thánh Vịnh 1, tức là bài đáp ca trích, thì cũng nói hai con đường. Con đường của kẻ mà không nghe theo lời bọn ác nhân. Thì tác giả bắt, cho nên cái tuyển tập Thánh Vịnh để bắt đầu bằng cái lời chúc phúc. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Những người đó thì như thế nào? Những người đó thì tựa như cây trồng bên dòng suối, nước cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Chúng ta thấy cái hình ảnh của sự sống. Cho nên đi theo con đường lối của Chúa, chọn cái cách thức của Chúa, không hùa theo với vương quân tội lỗi, quân ngạo mạn kiêu căng, quân chà đạp danh dự anh chị em mình, quân tẩy chay những kẻ nào không vừa ý mình ở trong hội đoàn của mình, chẳng hạn như vậy. Thì thưa anh chị em, mình những người mà không sống như vậy thì là những người đang đi trong dòng nước, là những người mang lại, đang đi trong cái dòng của cái nền văn hóa sự sống. Rồi cái phần kế tiếp của Thánh Vịnh, câu 4 trở đi, ác nhân đâu được vậy? Tác giả nói ác nhân đâu được vậy? Chúng khác nào vỏ trấu thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Chúng ta thấy nó rõ ràng. Rồi kết, cái Thánh Vịnh kết như thế này, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong, nghĩa là văn hóa sự chết. Cho nên bao lâu chúng ta còn sống mà chúng ta ứng dụng văn hóa sự chết, giết chết đời nhau, tẩy chay nhau, trù diệt nhau, thì thưa anh chị em, chính cái chọn lựa đó của mình sẽ dẫn, chính cái chọn lựa sống theo cái văn hóa sự chết đó, nó dẫn chúng ta đến chỗ diệt vong, có nghĩa là sự chết. Sự chết. Nhưng cái bài tin mừng cũng nói về vấn đề văn hóa sự chết, thưa anh chị em. Nhưng mà chính nhờ cái quyền lực phục sinh của Đức Kitô, người đã hóa giải cái văn hóa sự chết đó, để người ban lại cái niềm vui, cái bình an và cái ánh sáng phục sinh cho những ai muốn theo người. Chúng ta thấy cái phần đầu của đoạn tin mừng hôm nay, Chúa nói rất là rõ, vào thẳng luôn câu 22, một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ, con người phải chịu đau khổ nhiều. Điểm thứ nhất là đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ. Đó, cái đặc điểm, một trong những đặc điểm lớn của văn hóa sự chết. Rồi, điểm thứ ba là gì? Bị giết chết. Như vậy, ba cái từ chìa khóa của văn hóa sự chết là bị hành hạ đau khổ, bị loại bỏ và bị giết chết bằng dưới nhược hình nhiều hình thức. Chứ không phải chỉ giết chết theo cái nghĩa, những người môn đệ của Kitô không phải bị giết chết theo cái nghĩa chỉ là gươm giáo giết chết không, mà giết chết bằng lời nói, giết chết bằng quyền rủa, giết chết bằng ghen tương. Đó là những thứ vũ khí mà chúng ta giết hại, sát hại lấy nhau, thưa anh chị em. Đó, thì Chúa loan báo cái huyền nhiệm tử nạn của người, nhưng mà sau đó Chúa nói và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thì chúng ta thấy, để rồi mặc dầu Chúa cũng là nạn nhân của cái gọi là văn hóa sự chết mà con người đồng thời với người ứng dụng, áp dụng cho người, nhưng vì tình yêu cứu độ, người sống lại, người trỗi dậy, có nghĩa là sống lại, phục sinh, để rồi người hóa giải cái văn hóa sự chết đó. Văn hóa sự chết đó. Rồi chúng ta thấy liền sau việc thông báo cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh, thì người kêu gọi ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, điểm thứ nhất, vác thập giá mình, điểm thứ hai, mọi ngày mà theo tôi, điểm thứ ba, ba điều kiện để trở thành môn đệ Chúa Kitô, để trở thành chứng nhân của tín mừng phục sinh Đức Kitô, là cũng sống chính cái huyền nhiệm tự nạn và phục sinh của Đức Kitô. Một khi Chúa trình bày cái viễn tượng hay là cái chương trình sống của một người môn đệ như vậy rồi, thì Chúa mới kết luận, Chúa mới kết luận và Chúa để cho chúng ta tự do chọn lựa giữa thiện và ác, giữa sống và chết, giữa lành và dữ. Khi Chúa nói, Chúa kết, quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân thì nào có lợi gì? Bằng cái câu hỏi như thế này, Chúa gợi ý cho chúng ta biết chọn lựa cái con đường dẫn đến cái được, dẫn đến cái cứu, dẫn đến cái sự sống, thưa anh chị em. Mà để dẫn đến cái con đường cứu, sự sống, cái được cả thế giới, thì còn phải đi qua cái con đường huyền nhiệm tự nạn để mới có thể đạt đến hai cái nét đặc trưng của phục sinh, đó là cứu mạng sống và chinh phục được thế giới. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong cái mùa chay, khởi đầu mùa chay này, cũng phải có một chọn lựa dứt khoát, coi thử mình đang đi trên con đường nào, một con đường dẫn đến diệt vong hay là con đường dẫn đến cứu mạng sống mình, cứu mạng sống anh em mình. Mình đang từ bỏ mình theo Chúa hay là mình từ bỏ nghĩa tình của Chúa, mình từ bỏ anh chị em mình. Mình đang vác thập giá mình theo Chúa hay là mình đang tạo thập giá đè nặng cuộc đời anh em mình. Mình đang theo Chúa hay là mình đi theo một ý thức hệ, hay là mình theo cái ngông cuồng của chính mình, theo cái văn hóa phản loạn hay là cái văn hóa của sự chết. Chúng ta xét mình lại ở những điểm đó, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta biết biện phong chọn lựa và xét mình trong thời gian này. Cho nên những cái bài tin mừng ngay từ đầu mùa chay nó rất là tuyệt vời, đó là những chương trình hành động rất mà giáo hội cho chúng ta nghe giáo huấn của Chúa để mà giúp cho chúng ta biết biện phong sống, mà để làm gì? Để có được sự sống, để có được hạnh phúc như bài đọc 1 nói. được sống và được hạnh phúc. Amen.